Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại:
Bỏ lòng ham muốn thì có thêm nhiều hạnh phúc.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử, những lời dạy của Đức Phật trong kinh Pháp Cú mà chúng ta vừa nghe, Ngài nói đến cái ái dục, nói đến cái dục của con người ở trong cái thế giới này. Con người sinh ra đời, kể cả những con vật, không một ai, không một con vật nào thoát khỏi cái gọi là cái dục hết tất cả. Dục nó là cái gì vậy? Thưa quý vị, đó là cái động lực làm nên cái thế giới mà chúng ta đang sống ở đây. Cho nên trong đạo của Phật ấy, mới gọi cái thế giới này, cái cõi mà chúng ta đang sống, đó là dục giới, là cái cõi dục. Bởi vì ở cái cõi này, cái dục nó khiến cho con người ta sinh ra, nó khiến cho con người ta quay cuồng điên đảo ở trong đó. Nó là động cơ cho tất cả mọi sự tiến bộ, và đồng thời cũng là động cơ cho tất cả mọi sự tàn phá ở trên thế gian này. Nó làm cho con người cảm nhận được một số những hạnh phúc trần ai hư ảo, nhưng đồng thời nó cũng tạo ra như một động lực tác động để tạo ra bao nhiêu tất cả những chiến tranh giết người cướp của, nó tạo ra bao nhiêu những đau khổ bất hòa phân ly của con người trong cuộc sống hàng ngày. Cha mẹ con cái, vợ chồng anh em, tất cả cũng vì cái dục đó mà tìm tới với nhau. Tất cả cũng vì cái dục đó xa lìa nhau. Tất cả cũng vì cái dục đó mà khiến cho đưa tới bao nhiêu những cái thảm kịch trong cuộc sống hàng ngày, từ con người cho tới gia đình, cho tới xã hội. Thưa quý vị, dục hiệu đó là một sự ham muốn. Nhưng mà ham muốn thế nào? Kinh Phật từng nói thế này: cái con người ở sống trong đời đó, nó bị quay cuồng điên đảo ở trong dục vọng mà không làm sao thoát ra được hết. Quay cuồng điên đảo thuộc dục vọng. Dục vọng nó có 5 thứ thường trong kinh Phật hay nói tới, thường trong cuộc sống hàng ngày mà ta cũng có thể nhìn thấy ra được. Đó là dục cái gì? Đó là tài, là sắc, là danh, là thực, là thủy. Tài tức là tiền tài của cải. Ai cũng ham tiền, ham của, ham cải hết cả. Cái nghèo nó khiến cho con người ta khổ quá, cho nên ai cũng đi tìm tiền tài, ai cũng đi tìm của cải, ai cũng tìm làm cách bằng mọi cách để làm giàu. Thậm chí có những kẻ giết cha giết mẹ chỉ vì một miếng đất cha mẹ không cho mình. Thậm chí có những anh em trở thành kẻ thù của nhau chỉ bởi vì tranh giành tiền bạc của cải không thôi. Cái dục về tiền ấy, về cái tài ấy, nó quay cuồng con người ở trong điên đảo, trong mộng tưởng, tạo ra bao nhiêu thảm kịch. Cái đó ai cũng có thể thấy được hết tất cả quý vị. Thấy nhiều lắm. Cái người nào mà có thể giải hoặc mình ra khỏi cái tiền tài của cải không dễ đâu. Thậm chí có người từng nói rằng, nếu như có thêm một cái thứ dục mạnh mẽ như là cái dục của tiền tài của cải đối với cái sắc của con người, thì con người ở trên đời này không ai tu nổi được hết cả, không ai đi giải hoặc giác ngộ nổi hết cả. Ham muốn về tiền tài của cải nó có sức mạnh như thế. Cái loại ham muốn thứ hai mạnh cũng bằng như vậy, và thậm chí có thể còn hơn cả như vậy, là mạnh về cái sắc dục. Con trai ham muốn con gái ham muốn con trai. Mà cái này, cái ham muốn này nó khiến cho con người ta có thể quên cha, quên mẹ, quên cả đường ra lối về. Cái ham muốn này có thể khiến cho con người ta dậm đạp lên trên tất cả những giá trị đạo đức của con người. Chỉ cần nhìn vào một người mà con người ta thích trỗi dậy thì là bắt đầu ham muốn. Ham muốn rồi mà không được thì con người ta thèm khát. Và từ cái chỗ mà cái thích đưa tới cái ham muốn, đưa tới cái thèm khát, nó tạo ra một cái động lực. Mà coi chừng ta mà mê muội ở trong đó rồi thì sớm hay muộn gì đời sống ta cũng sẽ đổ vỡ, đời sống ta có thể đi vào thảm kịch đau khổ mà thôi. Biết bao nhiêu người vợ chồng đang sống an vui như thế, chỉ cần nhìn thấy một cái chàng trai kia đẹp đẽ hào hoa phong nhã, thế là rồi cô vợ so sánh, ồ chồng của mình sao thế nọ thế kia, còn cái người kia sao đẹp đẽ cao sang như thế nọ. Cái tâm ham muốn nó trỗi dậy, từ một cái thích nhỏ bé nó trở thành một cái tâm ham muốn, mà ham muốn không được, thèm khát. Mà khi mà cái cơn thèm khát nó trỗi dậy thì con người có thể làm bằng tất cả mọi giá phải làm được để mà chiếm đoạt được cái mà mình ham muốn như vậy. Cái sắc dục ấy nó quay cuồng con người ghê gớm lắm quý vị. Có những con người ta đau khổ, có những kẻ tự tử cũng chỉ vì cái dục về sắc này đấy. Mà con người không dễ dàng thoát ra được đâu. Làm sao để thoát ra? Cái lưới dục ấy nó bao phủ con người, kể cả những người tu cũng vậy. Và đó cũng là cái thảm kịch của những người đi tu cầu giải thoát mà không giải thoát nổi. Bởi vì cái lưới của ái dục nó trói buộc con người một cách chặt vô cùng. Không có cái âm thanh nào cảm dỗ người đàn ông bằng cái âm thanh của một người con gái. Không có cái hương nào cảm dỗ người đàn ông bằng cái hương của một người con gái. Không có cái mùi nào cảm dỗ người đàn ông bằng cái mùi của người con gái. Đó là những cái trong kinh ta đọc được. Và hẳn nhiên ngược lại, cũng không có một cái cảm dỗ nào đối với cái người nữ bằng cái âm thanh của một người nam, bằng cái mùi hương của một người nam, bằng cái thái độ đón đà của một người nam hết tất cả. Cái sự cảm dỗ đó nó che mờ tâm trí con người, và rồi từ đó mà nó khiến cho con người chìm trong đau khổ, trong hận, trong đủ thứ hết tất cả. Và đâu dễ dàng thoát ra được đâu quý vị. Cái mối hận ấy, tình yêu nào rồi cuối cùng cũng đi tới hận, thương nào rồi cũng đi tới ghét, hợp nào rồi cũng đi tới tan hết cả. Và những cái đó thưa quý vị, nó quay cuồng con người ở trong điên đảo mộng tưởng. Tất cả đau khổ đều nằm từ ở nơi đó hết cả. Có một câu chuyện kể lại thường ở trong Phật giáo, đó là câu chuyện của Ngài A Nan. Ngài A Nan bởi vì chưa chứng được quả vị A-la-hán, cho nên một hôm Ngài ôm bình bạc đi khất thực, không may gặp một cái nàng con gái tên là Ma Đăng Già. Nàng này nhìn thấy A Nan đẹp quá, mà đúng kinh sách thường mô tả Ngài A Nan là một người con trai đẹp vô cùng, gần đẹp như Đức Phật vậy đó. Cho nên cái người con gái này sinh ra cái tấm thích, từ cái thích rồi tới ham muốn, từ cái chỗ ham muốn được thèm khát. Sau khi mà gặp Ngài A Nan rồi trở về nhà, người con gái này sống trong mộng tưởng điên đảo. Người con gái này trằn trọc đau khổ, ăn không được, ngủ không được, chỉ muốn chết mà thôi nếu như không gặp được Ngài A Nan. Cái người mẹ đó của nàng Ma Đăng Già này đã tìm tới để rồi thưa với Đức Phật về cái người con gái của mình bây giờ mang một cái bệnh tương tư mà không cái gì chữa nổi hết như vậy. Cho nên xin Phật cho Ngài A Nan lấy cô gái Ma Đăng Già này làm vợ. Trời ơi, cho Ngài A Nan ta bỏ cả tất cả mọi thứ đi tu, bây giờ gặp cái cô gái này bỏ ra quyến rũ để tìm mọi cách để mà làm sao cho Ngài A Nan làm vợ. Thì Đức Phật nghe như vậy, Phật giải quyết sao quý vị? Phật lại được, Phật sẽ cho Ngài A Nan ra làm chồng. Nhưng mà với một cái điều kiện là cái cô gái này á, cái nàng Ma Đăng Già này á, phải chấp nhận một cái điều kiện là phải vào trong cái tu viện nữ để mà cùng tu 3 tháng. Sau 3 tháng tu rồi mà nếu vẫn còn muốn Ngài A Nan làm chồng á, thì được hai người cứ dắt nhau đi để mà du dương. Nhưng mà lúc bây giờ Đức Phật có khai thị trước khi để cho người con gái này vào chùa mà tu, đó là con thương cái gì ở đây Ngài A Nan vậy? Cô này bảo cái gì con thương hết á. Ngài A Nan cười, ôi cái nụ cười nó đẹp biết bao nhiêu. Ngài A Nan chỉ cần nhìn con một cái thôi là tự dưng tâm hồn con run rẩy đủ thứ hết. Con cần được Ngài A Nan một cái là tự dưng con không còn cách nào mê theo một cái gì khác hơn hết. Phật mới hỏi chứ, con thương Ngài A Nan hả? Với tất cả cái gì con thương hết á? Cái miệng của Ngài A Nan hả? Ngủ dậy mà chưa đánh răng thì nó hôi thì chết luôn. Lỗ mũi của Ngài A Nan nữa, ba cái thứ phân giải trong đó đẹp đẽ gì đâu. Từng bước Đức Phật khai thị cho cô gái này, và sau đó cô này chấp nhận vào ở trong tu viện một thời gian. Đến khi ở tu viện rồi, bắt đầu quán bất tịnh ở cái thân thể con người, bắt đầu tu tập theo những người nữ tu đi trước. Cô con gái cuối cùng này bị nhìn thấy tất cả cái mình cho là đẹp á, nó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, còn bên trong nó là đầy dậy những thứ hôi thối, đầy dậy những thứ xấu xa, đầy dậy những thứ dơ bẩn. Cho nên sau mấy tháng tu tập rồi, Phật mới hỏi cô gái này, con bây giờ còn muốn Ngài A Nan nữa không? Dạ không, con không muốn nữa. Từ đó mà rồi không những vậy, cô này cô không đi tu, mà cô đi tu được cô còn chứng A-la-hán qua trước Ngài A Nan nữa. Cho nên cái cách để cho người tu mà để mà giải thoát được mình ra khỏi cái lưới của ái dục, chính là nhiều khi mình phải biết thức tỉnh, mình phải biết quán chiếu. Quán chiếu để nhìn ra cái sự thật của nó. Cái vẻ đẹp bên ngoài là cái nó cám dỗ mình, nhưng mà cái sự thật, bản chất thực sự bên trong của nó có gì để cám dỗ đâu. À, mình nghe một người con gái nói năng nhỏ nhẹ dịu dàng, mọi cái thưa anh thưa em đủ thứ cả, mình dễ mê mẩn theo cái lời nói đó lắm. Nhưng mà rồi sự thật của cô gái này là gì? Miệng thì nói lời yêu thương như vậy, nhưng mà trong lòng á thì nhiều khi toán tính đủ thứ mưu đồ hết cả. Đã từng có những người như vậy, phải không quý vị? Vì như vậy cho nên đàn ông mà chết vì những cái đó đó, mà chết vô đó rồi thì khó mà thoát ra được lắm. Cái dục đó đó nó quay cuồng con người trong điên đảo mộng tưởng ghê gớm lắm. Cứ muốn đi tìm tới với nhau mà thật tình tìm tới với nhau được 7-3 một bữa thôi. Đến khi mà nhìn rõ được cái bản chất của nhau rồi á thì tự dưng hết. Cô gái này thấy ông chồng mình chỉ là một cái tên vũ phu. À, ông chồng kia thì thấy vợ của mình chỉ là một cái con, nghĩa là mưu đồ ám hại đủ thứ hết cả, ghê quá. Từ những con người ta từng bước mà thấy ra cái bản chất ở đấy, những cái vẻ đẹp bên ngoài, ở đấy những cái yêu ma quỷ mị bên ngoài, nó cám dỗ con người. Cho nên đó lý do mà thường Phật dạy mấy người tu đó, mình phải tập quán chiếu cái đó, tập quán chiếu cái vô thường ở nơi tiền tài của cải, tập quán chiếu cái vô thường, cái bản chất thực sự ở nơi con người, ở nơi sắc, để mình có thể thoát khỏi cái tài, thoát khỏi cái sắc đó. Rồi danh, danh tức là công danh, là những lời khen tiếng tốt trên đời này. Có nhiều người ham danh dữ lắm. Và tất cả ai mà sống trên đời cười không buồn nội danh đó quý vị. Thú thật là quý vị, tôi sợ lắm. Nghe cái nội danh là ẩn lắm. Mình đủ sức chịu nổi. Nhưng mà có biết bao nhiêu con người ham danh. Ham danh lời cho nên mới nhiều khi ham danh thì cái mức độ mà đi chà đạp kẻ này, chà đạp kẻ khác, để tưởng rằng như thế là mình trở thành một kẻ tốt, được thiên hạ ca ngợi, được thiên hạ kính trọng. Nhưng mà trong con đường của người tu là thật quý vị đó, ai là người ham danh, kẻ đó cuối cùng sẽ chết vì danh. Trên con đường tu là người tu lúc nào phải tự thức tịnh mình, đánh thức mình, để đừng bao giờ bị mê hoặc bởi những lời ngon tiếng ngọt, những lời toan, những lời họ ở bên tai của mình. Thầy ơi, sao thầy hay quá, thầy đẹp quá, thầy nói năng dịu dàng quá. Coi chừng ông thầy tu mà gặp những cái như vậy, coi chừng dễ bị hòa vô cùng đó quý vị. Cho nên có nhiều người họ không có thích danh. Người tu là cái người mà đúng phải đi tìm tại những cái nơi mà đừng để cho cái danh nó lôi cuộn mình. Nghe một lời khen tiếng chế, cái đó đó có sự thật đó quý vị. Họ khen cũng chỉ khen ngoài miệng cho vui. Hôm nay khen rồi nhưng mà ngày mai hả? Ngày mai mà ông thầy ông quay lưng lại một cái, không đáp ứng cho một cái yêu cầu gì đó, thôi thì bổ tiên sư mày, thưa quý vị. Mà cái đó là cái tôi chứng kiến trong đời này. Cho nên từ nhỏ thì lớn tốt ngam nhanh, nghe tới đâu mà phải nội danh nội tiếng vì là sợ vô cùng. Cái chùa này từ dân nội tiếng cũng là cảm cái hòa đó quý vị, chứ không phải là hoàn toàn là phước cái cả đâu. Thà rằng tức một cái ám nhỏ, mình ở đó tu với một vài người Phật tử cùng ngồi tu, mà cái hình ảnh đó nhiều khi nó làm cho cuộc sống mình thanh thản, nhẹ nhàng hơn nhiều. Còn một cái ngôi chùa mà quy tụ đông đảo Phật tử thế này, rồi tổ chức đại lễ này lễ hội kia, đúng ai là người con Phật mình không muốn làm tốt cho cái đạo của Phật mình, nhưng mà đó là cả một cái gánh nặng, cả một cái áp lực. Cho nên cái sự nổi tiếng trên đời này, nó thật mà nói, trừ những bậc có định lực mạnh mẽ thì mới có thể đi vào đó một cách giản dị tự nhiên. Còn nếu không, tu hành chưa bao lâu mà hết lời khen này từ lời khen khác, coi chừng đó chính là cái bẫy để mà trói con người ở trong đó. Đời sống này người ta ở đời, người ta ham danh để cái mức độ người ta chà đạp kẻ khác, lúc nào cũng chuyên môn nghĩ xấu cho kẻ khác, nói xấu cho kẻ khác. Vì cái ham danh ấy mà khiến cho con người không thể nào tùy hỷ được với những việc làm tốt đẹp của kẻ khác, không khen người được một cái lời khen chân chính đối với kẻ khác. Danh nó làm cho con người quay cuồng như vậy đó quý vị. Tài sắc danh thực là cái ăn uống, ai cũng ham ăn hết, mà thích ăn là ăn ngon thôi, bất chấp cái gì, bất chấp cả những cái miệng ăn đó nó có thể làm đau đớn tổn hại cho bao nhiêu sinh vật trên đời này. Trong các dân tộc của thế giới mà như tôi biết á, thì cái dân tộc Trung Hoa là cái dân tộc có cái nghề thuật ăn uống cao siêu nhất. Nhưng mà nhìn vào nó kỹ là thấy kinh lắm, sợ lắm. Quý vị có biết trong cái triều đại của Mạng Thanh, khi mà bà Từ Hy Thái Hậu thết đại bữa tiệc, mà cái bữa tiệc này là chuẩn bị 3 năm trời để mà đại tiệc tất cả những giới ngoại giao của tất cả các nước liên hệ tới Trung Hoa lúc bấy giờ. Bà đại cái bữa tiệc đó mà có nhiều cái ống quan, có nhiều cái sứ thần của các nước khác không dám ăn. Mà không dám ăn thì bị Trung Hoa là mỉa mai, các ông tưởng là oai hùng lắm, một cái món ăn như vậy cũng không dám. Món ăn sao? Họ bắt cái con khỉ sống á. Mà cái con khỉ đó là không phải là lên đến rừng bắt về làm lên, không. Bắt về làm trước rồi phải đem sâm đem nhung mà nuôi cho con khỉ này, rồi từ con khỉ này đẻ ra những con khỉ con, rồi lấy cái con khỉ con đó tiếp tục nuôi cho đẻ ra những con khỉ khác. Rồi mình lấy cái con khỉ khác đó đó, mà hớt cái đầu nó đi, rồi cứ múc, múc não sống của những con khỉ như vậy ăn để mà bổ. Cái nghệ thuật ăn của Trung Hoa đúng là nó cao điểm thật, nhưng mà thấy nó ác độc vô cùng. Vì miệng ăn mà có người tạo ra bao nhiêu ác độc quý vị. Có người người từng hỏi tôi làm sao để thấy địa ngục quý vị. Địa ngục hả? Quý vị chỉ về cái nhà bếp quý vị á, thì quý vị thấy địa ngục ở đó liền thôi. Những con vật bị giết, bỏ vào trong lò, chạo sôi rồi, nấu rồi, sôi rồi chiên lên đủ thứ hết cả. Đó là địa ngục đó. Cứ tưởng rằng mình là một con vật như vậy, bị chặt ra từng khúc, bị bỏ vào trong chảo dầu sôi như vậy, mình đau đớn thế nào, mình uất hận thế nào, những con vật nào không sẽ như thế quý vị. Cứ đem những con cá sống, đem những con cua sống, đem những con vật sống mà chém mà giết mà cắt mà lột da rồi xẻ, đúng rồi. Xẻ mà giống như còn cái bà tôi nghe bà nói, rồi con mà khi con tức lên á, là con chỉ muốn xẻ chồng con như xẻ phở gà thôi. Ghê gớm. Từ đó em thấy những cái miệng ăn của con người nó khiến cho con người ta đánh mất hết cả từ tâm ở nơi chính mình. Mà con người lại ham muốn như vậy, ăn một bữa ngon rồi thì là cái miệng ăn đó được theo mình, được đi tìm cách để có những món ăn ngon hơn nữa. Trong một bữa tiệc nó là cả một bàn tội lỗi, mình thấy rõ. Đó là lý do tại sao đạo Phật bảo mình hãy ăn chay đi. Đó còn lý do tại sao mà vì miệng ăn của con người như vậy mà thế giới này không bao giờ hòa bình, thế giới này không hề chiến tranh. Làm sao hề chiến tranh quý vị, khi mà con người giết những con vật để mà ăn uống như vậy? Cái bầu khí hận thù nó ngùn ngụt bốc cháy ở khắp tất cả mọi nơi. Cho nên đó là lý do đạo Phật thường hay khuyến khích người Phật tử tại gia, mình nên không ăn chay được trọn vẹn thì cũng được 1 tháng 2 ngày, 1 tháng 4 ngày, vân vân. Để chi? Để mình nuôi trong lòng mình một chút từ bi với những con vật. Không nuôi được nhiều, nhưng mà ít nhất mình cũng có một chút từ bi với những con vật đó. Thậm chí những con vật mà từng có ơn nghĩa với mình, như mèo, như chó, như trâu, như bò, tuyệt đối đừng bao giờ ăn những con vật đó. Tài sắc danh thực và tùy. Cái chữ tùy là ngụ nghị, nhưng mà ngụ nghị đấy nó cũng bao gồm luôn cả những kẻ lười biếng đi ăn chơi đó. Và ai cũng ham muốn như vậy lắm, ai cũng ham ngủ cho thật nhiều, nghĩ cho thật nhiều, đi chơi cho thật nhiều, rồi về mệt mỏi chẳng muốn làm cái gì nữa hết cả. Tùy, ngụ nghị. Cái đó nó cũng là một trong những cái mà nó cuốn con người vào ở trong cái dục. Chỉ ưa ăn chơi thôi, ưa hoang đàng, ưa lêu lỏng, rồi về nhà ưa ngụ nghị thôi, không muốn làm việc, Và nó cũng chính là cái thảm họa của đời sống con người. Và năm cái thứ tài sắc danh thực thủy này, hay nói theo danh từ nhà Phật, thanh hương vị xúc đấy, năm cái thứ này nó cám dỗ con người, nó mê hoặc con người, nó khiến cho con người quay cuồng điên đảo trong đó. Giết nhau cũng từ đó, hận nhau cũng từ đó mà nên hết tất cả. Yêu nhau cũng vì đó mà nên hết. Và cái dục này thưa quý vị, nó bắt đầu từ gì? Từ một cái thích thôi. Tôi nhìn cái này tôi có thể thích quá. Tôi nhìn cái kia có thể thích quá. Rồi từ cái thích đó, nó sẽ đối diện với cái không thích. Tôi thích cái anh chàng này cho nên tôi bắt đầu tôi không thích chồng tôi nữa. Tôi thích cái cô gái này cho nên tôi không còn thích bà vợ của tôi nữa. Cái tâm so sánh nó trỗi dậy. Từ cái thích đó mà có người ta ham muốn. Cơm ham muốn nó trở dậy mạnh mẽ thì cái mức độ mà nó trở thành một cái thứ thèm khát đêm ngày không dừng lại được quý vị. Và ai là người phải chìm trong cái cuộc sống như vậy bởi những thèm khát không thỏa mãn được như vậy, kẻ đó sớm hay muộn sẽ đi vào con đường tội lỗi, hoặc là giết người, hoặc là cướp của, hoặc là tạo ra những cái thảm họa cho chính bản thân mình, cho cuộc sống của những người thân yêu mình ở trong đời. Những thứ ham muốn ấy khiến cho con người quay cuồng điên đảo. Đức Phật dạy con người ái dục. Chính vì cái ái dục mà con người không giải thoát được. Chính vì ái dục mà con người không thể vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ được. Làm sao vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ? Khi mà sắp chết rồi, cứ nhớ mãi cái bà vợ. Khi mà người sắp chết rồi, trong lòng cứ nhớ mãi cái kẻ oán cừu của mình. Làm sao sanh Tịnh Độ? Làm sao sanh Tịnh Độ khi mà chết rồi mà cứ nhớ tiền, nhớ bạc, nhớ của, nhớ cái thôi. Làm sao có thể vãng sanh Tịnh Độ? Làm sao có thể thoát kiếp ngạ quỷ? Khi mà mình trong cái giây phục mình chết á, những cái thèm khát của mình không thỏa mãn được và cứ đuổi theo mình như thế quý vị. Cho nên từ đó mà biết rằng cái ái dục á, nó trói con người ở trong cái biển khổ sanh tử luân hồi bất tận. Cho nên ai là người đi tu mà cầu giải thoát á, bớt đi. Tôi vẫn thường khuyên các thầy, các sư cô đó, đó là mình chưa phải là thánh tăng. Trong con người của mình đều có những cái thứ ham muốn. Nhưng mình hãy bớt đi, bớt ham sắc đi, để đừng thấy ai cũng mê mẩn hết. Bớt ham tiền của đi, để đừng thấy tiền, thấy bạc là bỏ quên cái con đường tu tập của mình. Đừng ham danh, để chi, để cho ai có tờ có ca người mình, có tán thán mình đến đâu. Cũng đừng vì những cái lời ca người tán thán ấy mà mình bỏ mất đi cái lý tưởng cầu giải hoặc giác ngộ của mình. Hãy nên tỉnh giác, hãy nên chánh niệm. Đó là lý do tại sao người tu phải tỉnh giác chánh niệm. Bởi vì người tu cũng bị bao vây bởi những cái ái dục. Bởi vì người tu cũng sống trong cái lưới của ái dục. Nhưng mà nhờ mình gặp được Đức Phật, có nghe những lời Phật dạy, mà mình làm gì? Mình tỉnh giác. Mình biết đẹp chứ, nhưng mà phải tỉnh giác. Ồ, cái đẹp này nó nguy hiểm. Con, đừng vì cái đẹp này mình mê mẩn. Người tu cũng thích ăn ngon chứ, nhưng mà đừng vì miệng ăn mà giết hại chúng sanh. Đừng vì miệng ăn mà tạo ra thêm tội lỗi. Cho nên người tu là phải việc tỉnh giác. Ngày xưa các tổ dạy các thầy đó là đừng có sợ những cái tham sân ở con người của mình nó trỗi dậy, mà chỉ sợ rằng cái sự tỉnh giác chánh niệm nó tới chậm mà thôi. Tham sân ai có hết. Ông thầy tu cũng có tham, ông thầy tu cũng đuổi nóng, ông thầy tu khi cần cũng đủ thứ chuyện hết cả. Nhưng mà cái người tu và người không tu nó khác nhau chỗ này. Người ở đời họ cũng tham, họ cũng sân, họ cũng đủ thứ cả. Nhưng mà nhiều khi rất nhiều kẻ trong đời tham sân trỗi dậy mà không biết dừng lại. Còn người tu thì phải nhớ mình phải biết dừng lại trên bờ vực, phải có cái thức tỉnh giác để mình dừng lại ở trên cái bờ vực của tội lỗi. Còn nếu không, cái nhắm mắt mà đi tới thì rồi mình sẽ phá hủy hết tất cả bao nhiêu cái lý tưởng đạo đức phẩm giá con người của mình quý vị. Bản thân chúng tôi đâu phải là thánh gì đâu, cũng là phàm phu tục tử, cũng ham muộn này ham muộn khác. Nhưng mà chỉ may nhờ có được những lời Đức Phật dạy để mình biết dừng chân lại trước tội lỗi, để mình biết dừng lại trước những cái quay cuồng điên đảo. Và nhờ như vậy mà mình tu tập được. Đối với tất cả Phật tử ở đời, Đức Phật không có bảo rằng tất cả quý vị thôi bỏ hết tất cả ham muốn, không có đâu. Phật không có bảo vậy. Nhưng mà tôi biết rằng người nào mà bỏ được một phần ham muốn thì người đó có thêm một phần hạnh phúc. Người đó mà bỏ nhiều phần ham muốn thì người đó sẽ có nhiều phần hạnh phúc hơn. Bỏ ham muốn để làm gì? Để mình biết, đầu tiên là mình biết ham muốn những cái thiện mà bỏ đi những ham muốn ác, ham muốn cái lành bỏ đi những cái ham muốn xấu. Từ 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 từ, cho đến khi mà con người của mình được trở nên hoàn thiện tốt nhất. Hẳn nhiên Phật có dạy tới những cái hạnh phúc trần gian mà người Phật tự sống ở đời mình rất nên có. Đó là gì? Đó là việc làm ăn, học hành của nhỏ, lớn lên làm ăn để nuôi sống bản thân mình. Đừng vì nghèo mà đi làm nô lệ cho kẻ khác. Biết học hành, biết sống yêu thương chân thật giữa vợ và chồng, biết tôn trọng lẫn nhau. Tất cả những cái đó là cả để làm nền tảng cho một đời sống hạnh phúc thế gian. Đừng có giao du với những kẻ ác. Trong kinh Phật dạy tới cái người nam có chừng thì đem tiền mà cho nữ là gia đình nó sớm muộn diện tai họa thôi. Mà Đức Phật nói rõ, kinh nói rõ cái đó ấy, cứ đem tiền cho người nữ, mấy người đàn ông ấy, cho nên Phật mới dạy cứ như vậy thì gia đình nó không làm sao mà hạnh phúc được hết. Đừng có đi hoang đàng la cà ở ngoài đường ngoài xã suốt đêm suốt ngày, rồi vào nhậu chỗ này nhậu chỗ khác, đó là những cái tai họa cho hạnh phúc của gia đình. Cho nên để bảo vệ cái hạnh phúc của đời sống người Phật tử tại gia, hạnh phúc của gia đình người Phật tử, những người đó phải biết học hành, biết làm ăn, biết sử dụng cái tiền bạc mình tạo ra như thế nào cho nó hợp lý, chứ không phải chỉ bo bo để chỉ biết ăn nhậu với chính mình. Phải biết sử dụng cái tiền bạc đó để mà nuôi dưỡng cha mẹ của mình, chăm sóc cho cha mẹ của mình. Phải biết dùng cái tiền bạc đó một phần thôi cũng được để mà giúp đỡ cho những kẻ cô đơn nghèo khó, những kẻ bần hàn cố quả ở trên đời này, những kẻ là nạn nhân của tai trời ách nước họa người. Hãy biết sử dụng cái đồng tiền đó để mà lo cho, như người nam phải lo cho vợ của mình đầy đủ áo quần, đầy đủ trang sức, tất cả mọi thứ. Ai là người sống như vậy, người đó sẽ có hạnh phúc ở trong đời sống của người cư sĩ. Phật không bảo quý vị cạo đầu đi tu hết như các thầy tu, nhưng mà cũng nhớ với các thầy tu đó là hãy biết dừng tay lại trước tội lỗi. Mình biết rằng mình tiến tới một bước nữa là cả cái hạnh phúc gia đình sụp đổ. Hãy biết dừng lại trước khi mọi sự trở nên quá muộn. Đó là những bài học để mình sống và làm thế nào giảm bớt đi những cái tác động của ái dục. Bởi vì những cái ái dục ấy nó dễ khiến con người quên mất tất cả để chỉ còn biết quay cuồng điên đảo trong mộng tưởng mà thôi. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Chân không diệu hữu, dường như trong giọt sương long lanh phản chiếu ánh sáng rạng lòa, dường như trong cái không chơ khắc là cái có trùng trùng sâu thẳm bao la. Hạt sương mới đó, giọt nắng vừa đi, giọt nắng chợt về, sương kia lại tụ. Hợp duyên tạo nên thực tại, vì có không không, tạo nên duyên sinh thành hoại chập trùng. Ý thức được hợp thể duyên sinh, con người sẽ nắm bắt được sợi dây nối liền si mê và Phật tánh, để không còn có và cũng chẳng còn không.
Chiếc lá chạy quanh cội thềm, lang thang mây hầm kết duyên, ai mang ngôn ngữ vui miệng thiên thanh. Chàng xuân nhẹ bước đồng hành, ước mơ nào đó chỗ hoa chân cõi trèo đò qua sông, dòng sông bên tình bên mê, ai xuôi ai ngược ai về thì. ai nhờ ai về thiên tai, cớ sao chối bỏ hình hài, cớ sao chối bỏ hình hài, tánh không nào có bỏ ai bao giờ. Đêm nay trăng đẹp nên thơ, ai đem chút hết mộng mơ xuống dòng, tánh không hiện hữu tánh không, dòng đời như thế mà lòng thanh cao. Dòng sông bên tình bên mê, ai xuôi ai ngược ai về thiên tai. Dòng sông bên tình bên mê, ai xuôi ai ngược ai về thiên tai. Cớ sao chối bỏ hình bỏ hình hài, tánh không nào có bỏ ai bao giờ. Đêm nay trăng đẹp nên thơ, ai đem chút hết mộng mơ xuống dòng, tánh không hiện hữu tánh không, dòng đời như thế mà lòng đời như thế mà lòng thanh
thank you. sau đây, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị trích đoạn Cuộc đời quý giá trong tập Sống hạnh phúc, chết bình an của Đức Đạt Lai Lạt Ma do Chân Huyền dịch qua giọng đọc của Thụy Mai. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Học hỏi về các trình độ giác ngộ và các giáo pháp đưa tới tình trạng hướng thiện, đó là điều rất ích lợi cho tâm ta. Khi học, ta sẽ muốn cố gắng làm theo những bài giảng và chắc chắn sẽ tiến bộ về tinh thần, có thể đi tới giác ngộ. Đừng nghĩ rằng mình không đủ thông minh để học hành như vậy. Chớ bỏ qua một cơ hội được học hỏi giáo pháp, kẻo lỡ mất dịp may. Mọi loài chúng sinh, kể cả loài sâu bọ, cũng được cho là có Phật tánh. Loài người chúng ta có cái may mắn là có khả năng hiểu được Phật Pháp. Khi nghe hay đọc một giáo pháp, ráng áp dụng để hiểu được những tính bất thiện và làm hiển lộ được trong tâm mình những tính thiện. Nếu ta không nhìn thấy được những khuyết điểm của mình, thì ta không thể tiến bộ được. Người ta thường như vậy. Khi không chú ý đặc biệt, ta không thể nhận ra được những lỗi lầm của chính mình. Thường ta hay kêu ca rằng ta không làm gì sai quấy hết, tự xác mình là chuyện tối quan trọng. Ta có thói quen sống mà không hay biết mình đã làm những gì. Ta phải làm sao để làm tôn vẻ đẹp của tâm lên? Tôi không có nhiều kinh nghiệm lắm, chỉ chút ít thôi. Nhưng tôi bảo đảm với các bạn rằng bạn có thể làm như vậy. Chúng ta đã thấy cuộc đời quý giá vô cùng vì ta có tự do và nhiều may mắn. Nhưng chuyện này không kéo dài mãi mãi. Sớm muộn, ta sẽ phải đối diện với cái chết. Nếu bị đọa vào kiếp tệ hơn, thì ta sẽ khó có cơ hội gặp Phật Pháp. Ta sẽ triền miên bị đau khổ. Chúng ta rất cần tu tập ngay để có thể bảo tồn được những tính thiện, loại trừ tính ác trong hiện tại và trong tương lai. Như vậy, chúng ta sẽ thực chứng được ít nhiều con đường thoát khổ. Hiểu rõ chuyện này, ta sẽ biết ơn Phật, người thầy có giá trị và đáng tin biết bao. Ta cũng sẽ hiểu thêm được giáo pháp của Ngài. Được sinh ra trong hoàn cảnh tốt hơn, làm người hay làm thần cũng chưa đủ. Khi nào ta còn chưa dứt bỏ được phiền não trong tâm, ta vẫn chưa thực chứng được an lạc và hạnh phúc vĩnh cửu. Khi đã hiểu chút đỉnh về chánh đạo và con đường thoát khổ, ta sẽ biết được các đối lực của phiền não mạnh ra sao và sự giải thoát là có thật. Tới đó, ta sẽ nuôi dưỡng ý hướng muốn đạt tới niết bàn, thoát được mọi nỗi khổ. Nhưng như thế cũng chưa đủ, ta phải đi xa hơn, nuôi lòng mong ước giúp cho tất cả chúng sinh đều thoát khổ. Tôi đã giảng về những kinh nghiệm của riêng tôi, nghĩ rằng như vậy có ích lợi cho các bạn nhất. Chúng ta tu học thì nên nhìn xa. Ta khởi đầu với một căn bản vững vàng, xây dựng một cái gì có giá trị tâm linh. Dĩ nhiên ta cần thời gian, nhưng khi bắt đầu mà biết nhìn xa và cố gắng liên tục, thì ta có thể từ từ sẽ đạt được vài kết quả. Dù quả vị Phật là chuyện xa vời, nhưng khi thực tập hàng ngày, ta nên bắt đầu trên căn bản đó. Cuối cùng thì ta cũng có thể đạt tới giác ngộ. Để có thể thực tập, ta phải biết làm gì và làm cách nào, nên ta cần nghe hay đọc những bài giảng như vậy.
Có ai xui tàu cho tôi nhắn gửi miên chúng thương nhớ, thương lắm miên chúng ơi, nắng cháy tới bời lũ lụt chiến miên, mưa bão giông về mái nhà đổ nghiền, tan tát cỏ bay đồng xanh cây trái giờ chẳng xóa như dòng sông.
sạch tà tơi, quần sáng quá gối ôi thương quá người miền Trung. Một đời dẻo nẻo, một đời luôn cơ cực, khi bát cơm chưa đầy từng trang giấy trắng. Trường này đứng nhìn theo lũ trôi, thiên tai rồi lại thiên tai, dồn dập về miền Trung như chút hết lên phần nghèo. Mẹ già ngồi có gió, đôi mắt thăm sâu thẫn thờ, nghe nhau nhạc gọi nhau trời sáng. Nhìn thấy đứa con mình, mẹ thầm hỏi trong đêm, giờ này con nơi mô mà sao nó chưa thấy về.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, tổ chức Từ Thiện Từ Bi Foundation, xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử Việt Nam xa gần được rõ, quê hương mình đang sống trong biển nước mênh mông, các tỉnh miền Trung phần, Bắc phần lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Chúng ta là những người đang sống ở hải ngoại có nhiều phước lành. Chính vì vậy, xin kính mời quý vị với tấm lòng từ bi của người con Phật, xin chia sẻ ít nhiều với tấm lòng một miếng khi đói bằng gói khi no. Tất cả tình tài đóng góp cứu trợ của quý vị xin gửi về Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam Từ Bi Foundation, địa chỉ 10002 đường Sanos Rose, Sugarland, Texas 77498. Memo ghi chú: cứu trợ Lục Việt Nam. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng kính mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Biết bao thân phận vẫn còn nổi trội, người ơi xin nhớ giang tay đón miền Trung, đau thương sẽ không còn, nắng vàng lại lên, dòng bão tan rồi tháng ngày bình yên. Nói hết làm sao, miền Trung yêu dấu đây khúc ruột Việt Nam. Bắc chung nhau một tấm lòng luôn.